Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 52, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba, ngày 18 tháng 6 năm 1998. Trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh có nói thập địa đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Địa thứ nhất là thậm thâm nan tri, quảng minh trí đức địa. Đây là cảnh giới của trong quả địa Như Lai, không phải hạng phàm phu mà có thể tưởng tượng được, mà có thể suy đoán được. Ngay thói quen của chúng ta phải dùng nghiên cứu thì không thể được. Hễ nghiên cứu thì rơi vào trong ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là vọng tưởng. Vọng tưởng thì làm sao thể hội được cảnh giới trí huệ của Phật. Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, cũng là chỉ dạy cho chúng ta trụ chân thật huệ. Nói đến chỗ này thì tâm của chúng tôi thật sự vô cùng cảm khái. Người hiện nay học Phật, vì sao sự thành tựu không bằng cổ nhân? Thật tại mà nói, người hiện nay có thiện căn phước đức nhân duyên trí huệ, tôi tin rằng không kém hơn cổ nhân. Lại nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, đem lại rất nhiều thuận tiện. Cổ nhân không có cách nào tưởng tượng được. Người thời xưa muốn đọc một bộ kinh không phải là chuyện dễ. Kinh điển từ đâu mà có? Phải đến tự viện mượn trong tàng kinh lầu. Có thể mượn chép lại, nhưng không thể mang ra ngoài tàng kinh lầu. Mỗi ngày trong tàng kinh lầu sao chép kinh điển, quý vị có thể sao chép kinh điển mang về nhà. Đâu có thuận tiện như bây giờ. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, ở Đài Loan kinh Phật rất là thiếu thốn. Tôi muốn đọc kinh Phật, lúc đó tôi phải đến chùa Thiện Đạo Đài Bắc mượn kinh sách trong thư viện, cũng là sao chép lại. Tôi đã sao chép mấy bộ kinh. Lúc đó không có chỗ thỉnh, cũng không có chỗ bán. Toàn tỉnh Đài Loan lúc đó chỉ có 3 chỗ in kinh. Họ in số lượng cũng rất ít. Ở Đài Bắc có Đài Loan In Kinh Sứ do lão cư sĩ Chu Kính Trụ thành lập. Ở Đài Trung có nhà sách Thụy Thành. Ở Đài Nam có nhà sách Khánh Phương. Chủng loại không nhiều, in số lượng cũng ít. Có được một cuốn kinh sách là chuyện không dễ. Hiện nay kỹ thuật ấn loát phát triển, mỗi một vị đồng tu cũng có thể thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh để trong nhà. Vào thời xưa không dám nghĩ đến chuyện này. Hiện nay có được kinh Phật quá dễ dàng. Vì sao chúng ta tu học không bằng cổ nhân? Vì phương pháp đã sai lầm. Cổ nhân tu học, họ có minh sư chỉ dạy, họ thật sự bồi dưỡng trí huệ của quý vị. Phật pháp là tu học trí huệ, là giáo dục trí huệ. Mục đích của Phật pháp là dạy cho quý vị khai chân thật huệ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói 3 cái chân thật rất là hiếm có. Khai hóa hiển thị chân thật chi tế, trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Đây là Phật pháp, đây là Đại Thừa, không phải là giả. Vậy cái gì là giả? Rơi vào trong ý thức thì là giả. rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không phải thật. Cho nên nay phương hướng của chúng ta đã sai. Trong thời kỳ tôi đang cầu học, được tiếp xúc Phật Pháp trước sau hai vị thầy. Vị thầy đầu tiên là Đại sư Chương Gia, vị thầy thứ hai là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Đại sư Chương Gia dạy tôi 3 năm, lão cư sĩ Lý Bình Nam dạy tôi 10 năm. Phương pháp giảng dạy của hai thầy cùng với hiện nay quý vị đã liễu giải hoàn toàn khác hẳn. Thầy dạy tôi chính là giới định huệ, tam vô lậu học, từ chỗ này mà hạ thủ. Thầy dạy tôi thâm nhập một môn, không phải dạy tôi học rộng nghe nhiều. Tại vì sao? Vì học rộng nghe nhiều sẽ rơi vào trong ý thức. Thầy nói ông có thể học làm nhà Phật học, có thể làm một nhà tiến sĩ Phật học, có thể lấy được mấy bằng tiến sĩ Phật học trên thế giới. Nhưng hậu quả thì sao? Thì sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, thì luân hồi như thế nào vẫn là luân hồi như thế đó. Mục đích học Phật của quý vị là cái gì? Là vì cái gì? Là vì liễu thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Quý vị phải thật sự tu học, không thể làm giả. Nếu quý vị làm giả thì quý vị vĩnh viễn không thể ra khỏi tam giới lục đạo. Nếu quý vị làm thật, làm thật chính là tu học tam vô lậu học. Trong tam vô lậu học quan trọng nhất là trí huệ. Phật pháp rút rộng là chân thật trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Là từ định mà có. Cho nên không phải là quý vị học nhiều thứ, nghe nhiều thứ thì quý vị khai trí huệ, đó không phải là trí huệ. Chẳng những trong nhà Phật không dạy như vậy, trong nhà Nho cũng không dạy như vậy. Trong học ký của nhà Nho gọi là ký vấn chi học, tức là quý vị học được nhiều, nghe được nhiều, nhớ được nhiều. Đây là ký vấn chi học, không đủ để làm thầy người, tức là không đủ tư cách làm thầy, không thể dạy người. Cách dạy của quý vị chỉ là nghe sao nói vậy. Cho nên nhà Nho chú trọng đều là chú trọng nơi tự tánh, chú trọng ở chỗ ngộ. Quý vị đọc sách phải có chỗ ngộ. Trong nhà Phật thì càng chú trọng khai ngộ. Quý vị học Phật điều quan trọng là phải khai ngộ. Không phải nói quý vị phải nhớ được nhiều, nhớ được nhiều cũng vô ích. Nếu quý vị quả nhiên khai ngộ thì bộ kinh này là sống. Kinh có ý nghĩa hay không? Tôi thường hay nói kinh không có ý nghĩa. Nếu quý vị nói kinh Phật có ý nghĩa thì oan cho Phật quá, Phật không có ý nghĩa. Chính bởi vì kinh Phật không có ý nghĩa cho nên trong kinh Phật mới có vô lượng nghĩa. Vì sao không có ý nghĩa? Vì bát nhã vô tri. Vì sao lại có vô lượng nghĩa? Vì không gì không biết. Nếu nói Phật có ý nghĩa thì chỉ có một ý nghĩa, không có hai ý nghĩa. Chỉ có một cách giảng, không có hai cách giảng, là chết cứng. Người thế gian hiện nay mà viết văn chương là chết cứng. Tại vì sao? Vì chỉ có một cái ý nghĩa. Quý vị đọc một lần, không muốn đọc lại lần thứ hai. Những kinh sách của thánh nhân thế gian cũng có nhiều nghĩa, không phải chỉ có một nghĩa, mà có nhiều ý nghĩa. Càng nhiều nghĩa thì càng có thú vị. Như bộ Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung Quốc cũng bao gồm nhiều ý nghĩa, nhưng nó không phải là vô lượng nghĩa. Ý nghĩa của nó vẫn là có tận. Vì sao có tận? Vì vẫn không lìa khỏi ý thức. Chẳng qua là họ dùng ý thức, dùng được chánh. Trong Phật pháp gọi là chánh giác. Họ không phải là chánh đẳng chánh giác, Chánh giác là cảnh giới gì? Là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật và Quyền Giáo Bồ-Tát. Họ vẫn còn dùng 8 thức, 51 tâm sở, dùng được thuần chánh, không có sai lầm. Bậc thánh nhân thế gian là sát gần với cảnh giới này, cho nên kinh sách của họ đọc 100 lần không chán, đọc 1000 lần cũng không chán, đọc khoảng 10000 lần thì không muốn đọc nữa. Nó vẫn còn có bờ mé, có giới hạn, không như kinh Phật. Từng chữ từng câu trong kinh Phật là vô lượng nghĩa, làm sao giống nhau được? Vậy thì chúng ta phải học, học như thế nào? Lúc tôi thân cận với thầy Lý, nghe thầy giảng kinh thuyết pháp, lúc mới bắt đầu học, tôi cũng mang theo quyển tập để viết bút ký. Lúc thầy giảng dạy, tính chất khác với phương thức của chúng ta hiện nay. Lúc đó tôi và các học viên đều là học trò của thầy, ngồi ở hàng thứ nhất có cái bàn. Tại vì sao? Vì phải viết bút ký. Các học viên chúng tôi đều viết bút ký, tôi cũng viết. Thì thầy nhìn thấy tôi ngồi ghế thứ nhất, trong hàng thứ nhất. Sau khi thầy giảng kinh xong thì thầy gọi tôi vào phòng nghỉ ngơi của thầy. Thầy hỏi tôi lúc nghe kinh, có phải ông viết bút ký phải không? Tôi nói phải. Ông viết để làm gì? Sợ quên mất. Thầy nói uổng công, sang năm cảnh giới thì khác, ông đã viết đó toàn là giấy phế thải. Tôi liền suy nghĩ, cũng rất có lý. Thầy không cho tôi viết bút ký. Thầy nói lúc ông viết bút ký thì ông sẽ phân tâm, tâm của ông sẽ không chuyên. Thầy nói rất đúng. Nên thầy dạy tôi toàn bộ tinh thần tập trung nghe giảng, không cần viết. Hy vọng lúc nghe thì có chỗ ngộ. Đây là thầy dạy cho tôi. Thầy lại dạy tôi, người biết nghe kinh là nghe giáo lý. Giáo có 4 loại, tức giáo, lý, hành, quả. Có 4 pháp: giáo pháp, lý pháp, hành pháp, quả pháp. Thầy dạy tôi phải chú trọng ở nơi lý. Thầy nói nếu ông hiểu rõ lý, tức thông suốt một kinh thì thông suốt tất cả kinh. Như vậy không mất nhiều thời gian. Nếu quý vị mỗi ngày viết bút ký, dù có ghi nhớ được, quý vị chỉ biết giảng một bộ kinh. Nếu đổi một bộ kinh khác thì không biết giảng. Học một bộ chỉ biết một bộ, rất là mệt nhọc. Người học trò này đến năm nào mới học được thông suốt. Cho nên tôi tiếp nhận lời dạy của thầy. Tôi theo học với thầy 10 năm. Tôi có một quyển bút ký. Hiện tại quyển bút ký này vẫn còn và mang đến Tân Gia Ba này. Quý vị có thể đọc xem, một quyển bút ký rất mỏng, chỉ viết được phân nửa. 10 năm chỉ viết được nửa quyển thì không viết nữa. Toàn bộ tập trung tinh thần nghe thầy giảng. Thế nhưng trước khi tôi nghe giảng kinh thì tôi có dự bị nghe giảng. Tức là trước hết tôi phải đọc kinh. Như hôm nay thầy sẽ giảng đoạn kinh văn này, thì tôi phải đọc thuộc lòng, đọc thuộc lòng đoạn kinh văn này. Và tôi soạn lấy mấy loại chú giải của cổ nhân, chú tâm mà xem kỹ. Đây là tôi dự bị để mình nghe giảng kinh. Tôi nghe thầy giảng như thế nào? Nếu tôi lên đài giảng thì phải giảng như thế nào? Có thể so sánh cách giảng của thầy. Có như vậy thì mới tiến bộ rất mau. Cho nên tôi học giảng kinh tốc độ tiến bộ rất mau. Tôi theo học với thầy 10 năm chỉ học được 5 bộ. Bởi vì thầy giảng dạy quý ở chỗ chuyên tinh, không cần nhiều. Quý vị học một bộ kinh thì có thể thông đạt tất cả kinh. Đây là lý, nhất định phải thông đạt lý. Nếu không thông đạt lý thì không có cái năng lực này. Thầy lại nói với tôi rằng bất đắc dĩ mới cầu học thứ khác, tức là phải nghe giáo nghĩa thấp hơn một bậc. Trong lý không có phân biệt, không có phân biệt chấp trước. Trong giáo nghĩa thì có phân biệt nhưng không có chấp trước, là thấp hơn một bậc. Quý vị có thể thông suốt một tông phái, thông suốt cùng loại kinh điển của một tông phái. Nếu thông suốt trên mặt lý không cùng loại kinh điển, đã hoàn toàn thông suốt. Chẳng những thông suốt Phật Pháp mà cũng thông suốt tất cả những kinh điển của tôn giáo khác. Điều này thật là vi diệu. Thầy Lý dạy tôi học phương pháp này. Thầy ở Đài Trung giảng kinh Hoa Nghiêm. Thầy giảng kinh Hoa Nghiêm là do 8 người khải thỉnh, tôi là một trong 8 người. Thầy y theo bộ Hoa Nghiêm sớ sao của Đại sư Thanh Lương để giảng dạy. Tôi rất chú tâm nghe giảng. Tôi chỉ nghe một quyển. Kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển. Tôi chỉ nghe một quyển thì đủ rồi. Thì tôi có thể giảng toàn bộ kinh. Tôi giảng còn tường tận hơn thầy, vì tôi giảng thời gian nhiều hơn thầy. Cho nên quý vị phải hiểu những nguyên lý nguyên tắc này. Đối với chính mình phải có lòng tự tin. Năm 1949 thì tôi rời khỏi Đại lục Trung Quốc. Lúc đó tôi chỉ học đến trung học cấp 1. Trình độ của tôi chỉ đến đây. Sau khi đến Đài Loan, tôi rất muốn tiếp tục đi học, nhưng không có duyên phận. Tự mình một người đến Đài Loan, phải đi làm, chăm lo cuộc sống của chính mình. Không có thì giờ, cũng không có tài chánh tiếp tục con đường học hành. Lúc đó cũng rất may mắn gặp được Phật Pháp, khiến cho tôi được thành tựu còn thù thắng hơn là học hành. Trước kia tôi có đến thăm viếng Nhật Bản. Ở Nhật Bản có mấy trường đại học muốn ban tặng bằng tiến sĩ cho tôi. Lúc đó có Pháp Sư Ấn Thuận đã tiếp nhận, nhưng tôi không tiếp nhận. Họ hỏi tôi vì sao không tiếp nhận. Tôi nói tôi còn cao hơn bậc tiến sĩ thấp hơn tôi, cho nên tôi không tiếp nhận. Bậc tiến sĩ là học trò của tôi. Thật tại mà nói, chúng ta phải có lòng tự tin. Trong đời này có cái duyên thù thắng như vậy. Đây là trong những buổi giảng tôi thường hay dẫn dụng lời của Đại sư Thiện Đạo. Điều ở tại nơi duyên. Ngài thường nói tam bối cửu phẩm đều ở tại gặp duyên không đồng. Tuy là nói một sự việc này, chúng ta có thể dẫn dụng rất nhiều phương diện gặp duyên khác nhau. Nay chúng ta gặp được duyên thù thắng, thật sự là thiện tri thức, có minh sư chỉ dẫn. Tự chúng ta thật sự chịu học, chịu nghe dạy, thì không có lý nào mà không được thành tựu. Cho nên điều này thật quá khó. Trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh có nói, đây là Đại sư Thanh Lương đã trích dẫn. Thâm sâu khó hiểu, cái ý nghĩa này chúng ta có thể lãnh hội được. Khó hiểu ở chỗ nào? Là ở chỗ quang minh chí đức. Quảng là rộng lớn, minh là ánh sáng. Rộng lớn tận hư không khắp pháp giới, ánh sáng chiếu khắp hư không. Hiện nay người ngoại quốc gọi là từ trường, Trong Phật Pháp thì gọi là ánh sáng. Hiện nay ở Trung Quốc, người dạy khí công rất thịnh hành, họ gọi là khí, cũng là cùng một ý nghĩa. Người thật sự có tu luyện khí công, họ nhìn một người, họ có thể nhìn thấy màu sắc của khí của mỗi một người khác nhau, khí có lớn nhỏ khác nhau. Đây đều là sự thật, không phải giả. Quý vị hãy hỏi họ, đặc vị công năng từ đâu mà có? Vẫn là từ tâm thanh tịnh sanh ra. Cái năng lực này sẽ mất đi hay không? Sẽ mất đi. Sẽ mất đi. Vì sao lại mất đi? Vì suy nghĩ lung tung thì sẽ mất đi. Quý vị nghĩ xem, điều không trái với nguyên lý nguyên tắc trong kinh Phật đã nói. Nay chúng ta bị thiệt thòi ở chỗ nào? Là vì suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, thì quý vị làm sao có được thành tựu? Quý vị làm sao thế nhập cảnh giới được? Thế nhưng cũng không thể đoạn trừ vọng tưởng, rất muốn đoạn trừ nhưng đoạn không được, thì đoạn không được. Phật có phương tiện thù thắng nhất, Ngài dạy cho chúng ta lúc khởi tâm động niệm, nổi dậy vọng tưởng thì liền nhớ A Di Đà Phật. Trong tâm niệm, trong tâm chỉ niệm A Di Đà Phật. Quý vị nhớ và niệm tập trung vào một chỗ thì dễ đoạn. Cho nên trụ tâm vào một chỗ, không làm được. Cái phương pháp này so với những pháp môn khác thì dễ hơn nhiều, có hiệu quả hơn nhiều. Vọng tưởng của phàm, của người phàm phu rất khó đoạn. Chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc nhớ niệm, không thể gián đoạn. Thể gián đoạn thì suy nghĩ lung tung, thời gian ngủ càng ít càng tốt. Tại vì sao? Vì lúc ngủ quý vị gián đoạn tịnh niệm, cho nên tịnh niệm phải liên tục, không thể có gián đoạn. Lúc ngủ thì nằm mộng, nằm mộng chính là lúc suy nghĩ lung tung. Không nằm mộng thì ở trong vô minh, lúc không nằm mộng thì rơi vào trong vô minh, lúc nằm mộng thì rơi vào trong vọng tưởng. Cho nên ngủ nhiều không phải là việc tốt. Nó là một trong ngũ cái. Cái tức là chướng ngại, đã chướng ngại tánh đức, đã chướng ngại tự tánh. Cho nên thời gian ngủ càng ít càng tốt. Người thật sự tu hành, tinh thần sung mãn, thời thời khắc khắc sáng suốt. Quý vị thấy, có người lúc ngồi cũng có thể ngủ được, họ hôn trầm thì không được. Phải có phương pháp để đối trị. Địa thứ hai, thanh tịnh thân phân, uy nghiêm bất tư nghị, minh đức địa. Đây là nói nhị địa. Thân thanh tịnh, thân thanh tịnh từ đâu mà có? Là từ tâm thanh tịnh mà có. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh. Đích đích thật thật, cảnh chuyển theo tâm, mà không phải tâm chuyển theo cảnh. Tôi đã từng gặp qua một số người, họ nói rằng không nhất định là học Phật. Họ nói cái gì? Họ nói những vị hòa thượng thật có bản lãnh, là nói những vị hòa thượng thời xưa, họ trong núi sâu xây cất những đạo tràng, đều là chọn những chỗ có phong thủy tốt nhất. Có nghĩa là nói những vị hòa thượng thời xưa đều biết xem phong thủy, chỗ nào phong thủy tốt nhất thì họ chọn chỗ đó xây cất đạo tràng. những vị hòa thượng đó rất có bản lãnh. Thật ra có đúng hay không? Không đúng. Chư tổ sư đại đức không có lý nào biết xem phong thủy xây cất đạo tràng. Nếu trong tâm có ý xem phong thủy để xây cất đạo tràng thì đã trái với lời dạy của Phật. Thế Tôn tại trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung có nói rất rõ ràng, xem tướng bối mạng, xem phong thủy là thế gian ý. Phật chỉ dạy hàng đệ tử có thể làm thế gian sự, nhưng không thể làm thế gian ý. Không chú trọng phong thủy, thế nhưng họ nói đạo tràng đều là chỗ phong thủy tốt nhất. Chúng tôi đồng ý khẳng định, thừa nhận. Tại vì sao? Vì người xuất gia ở nơi đó tu hành có đức có hạnh, tâm địa thanh tịnh, dù phong thủy ở nơi đó không tốt cũng biến thành phong thủy tốt nhất. Tức có nghĩa là cảnh giới, tức có nghĩa là cảnh chuyển theo tâm. Cho nên phong thủy ở nơi đó biến thành tốt nhất, không phải là họ đi chọn chỗ tốt, mà là người xuất gia đến ở nơi đó ngồi tu tịnh, ngồi ở đó tu mấy ngày thì hoàn cảnh nơi đó tự nhiên biến thành tốt nhất. Người hiện nay thì nói từ trường khác hẳn. Cho nên quý vị nhất, cho nên quý vị thật sự mà tu hành, tâm địa thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì có thể chuyển biến phong thủy. Người ngoại quốc thì nói quý vị có thể chuyển biến từ trường. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Người phàm phu là bị cảnh giới sở chuyển. Họ nhờ người xem phong thủy chọn chỗ tốt cho họ. Dù có chọn được phong thủy tốt đi nữa, họ đến ở nơi đó ở được mấy năm thì nhà tan người mất. Là nguyên nhân gì? Vì đã phá hoại phong thủy. Vì sao phong thủy bị phá hoại? Vì họ mỗi ngày suy nghĩ lung tung, nổi dậy vọng tưởng, chính là phá hoại phong thủy. Thân thanh tịnh là từ tâm thanh tịnh mà có. Thần tướng được trang nghiêm không nghĩ bàn, đều là từ tâm thanh tịnh biển hiện ra. Địa thứ sáu, thiện minh nguyệt tràng, thật tướng hải tạng địa. Ngài Thanh Lương cũng nói thập địa, nhưng khác với trong kinh Hoa Nghiêm nói thập địa. Trong câu này là dùng tỷ dụ. Tràng có nghĩa là cao siêu. Hiện minh nguyệt tràng, minh nguyệt là thanh lương, trí huệ thanh lương, thật tướng hải tạng. Hải và tạng đều là tỷ dụ. Hải là tỷ dụ sâu rộng, tạng là tỷ dụ chứa đựng vô lượng trí huệ đức năng. Đây là tam địa. Địa thứ tư, tinh diệu kim quang công đức thần thông trí đức địa. Từ trong danh xưng mà xem thì hiểu được câu này là nghiêng nặng về tác dụng. Tác dụng là công đức thần thông. Cái gì là công đức? Công là quý vị tu hành có công. Đức là quý vị thu hoạch. Một phần cày cấy được một phần thu hoạch. Cày cấy là công, thu hoạch là đức. Cho nên công là nhân, đức là quả. Trì giới có công được định chính là đức. Tu định có công, khai huệ chính là đức. Giờ đây mới biết tu nhân nhất định được quả, thì gọi là công chẳng luống mất. Này có nhiều vị đồng tu cũng rất hết lòng nỗ lực đang tu hành. Họ rất dụng công. Tuy họ rất dụng công tu hành nhưng không có kết quả, không có thu hoạch, rất là đáng tiếc. Do nguyên nhân gì? Nhất định phải kiểm thảo, phải phản tỉnh, phải tìm ra cái nguyên nhân đó để tiêu trừ cái nguyên nhân đó, thì công của quý vị không luôn mất. Thế như trì giới, vì sao trì giới không được định? Tuy tự mình rất nghiêm trì giới luật, nhưng khi nhìn thấy người này không trì giới, người kia thì phá giới, người đó thì phạm giới, tự mình cảm thấy tà rất phi thường, tâm trong tâm cống cao ngã mạn, khinh thường người khác. Tuy họ nghiêm trì giới luật, kết quả họ được cái gì? Họ được cái tâm cống cao ngã mạn, khinh thường người khác. Họ chưa được định thì họ làm sao có được thành tựu? Cho nên trong Thiền Tông, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng có nói: người thật sự tu hành không thấy lỗi thế gian thì quý vị sẽ được định. Tự ta tu hành đúng như lý như pháp, người khác có tu hay không ta không cần biết. Không nên khởi tâm động niệm thì quý vị mới được định. Nếu quý vị muốn mở mang trí huệ, nay cách thức tu hành này của quý vị vẫn chưa được, phải nên học theo Thiện Tài đồng tử. Nay ta là học trò, phải giữ quy củ, tuân theo quy củ mà tu học. Ngoại trừ ta ra, tất cả chúng sanh đều là hóa thân của chư Phật Như Lai thị hiện. Các ngài thị hiện là một người thiện, dạy ta xem ta ở trong cảnh giới này có khởi tâm động niệm hay không. Các ngài hóa thân là một người ác, tạo tác rất nhiều việc ác, xem ta có khởi tâm động niệm hay không. Họ đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát, đều là muốn thành tựu tam vô lậu học cho chúng ta. Nếu quý vị biết dùng cái tâm thái này, biết dùng phương pháp này để tu hành, bảo đảm quý vị một đời thành Phật. Tại vì sao? Vì trong tâm của quý vị thấy đều là chư Phật Bồ Tát, quý vị đã khế nhập Phật Pháp giới. Quý vị không phải là phàm phu. Mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, mắt của Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Còn mắt của phàm phu nhìn chư Phật Bồ Tát thì cũng là phàm phu. Cho nên quý vị nếu muốn mình khế nhập cảnh giới nào thì cũng dễ hiểu thôi, không cần phải hỏi người khác. Tự hỏi mình, quý vị cảm thấy người thế gian, người trong thế gian này thấy đều là người ác, thì chính mình là người ác. Tự quý vị không ác thì làm sao nhìn thấy người ác? Quý vị cảm thấy người trong thế gian này thấy đều là người tốt thì quý vị là người tốt. Đến khi nào mà quý vị nhìn thấy địa ngục ngạ quỷ súc sanh thấy đều là hóa thân của Phật Bồ Tát thì xin chúc mừng quý vị đã khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, gọi là tướng chuyển theo tâm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta làm thế nào trong đời này ngắn ngủi mấy chục năm chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn? Không phải làm không được, đều là gặp duyên khác nhau. Phương pháp thật là vi diệu. Cho nên tu học Phật Pháp chính là phải học trí huệ của Phật Bồ Tát, phải học thiện xảo phương tiện của Phật Bồ Tát. Tự mình phải biết chuyển, phải biết chuyển nghiệp lực thành chân thật trí huệ của chính mình. thành tựu công đức vô lượng vô biên của chính mình. Đây là tự lợi. Thần thông là lợi tha, dùng chủng chủng thiện xảo phương tiện giúp cho tất cả chúng sanh. Đây là chân thật trí huệ, chân thật trí đức địa. Địa thứ năm, Hỏa Luân Quy Tạng Minh Đức Địa. Hỏa là tỷ dụ, là tỷ dụ cho trí huệ, có thể đoạn phiền não. Luân là pháp luân, chỉ có pháp luân chân thật trí huệ thì mới sanh ra oai đức lớn nhất, thì mới có thể phá trừ nghiệp chướng vô minh phiền não của tất cả chúng sanh. Địa thứ sáu, hư không nội thanh tịnh vô nhiễm nhiệm quang khai tướng địa. Câu kinh văn này thì dài. Phật tại trong kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, Phật tại mà nói, tìm không ra từ vựng, tìm không ra vật thể để tỉ dụ, để hình dung tự tánh. Chỉ có hư không có một chút tương tự. Cho nên thường nói tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Học Phật, thật tại mà nói, thật sự muốn học Phật, điều đầu tiên là phải mở rộng tâm lượng. Người phàm phu tu hành trường kiếp mà không được thành tựu, cái nhân tố thật sự chính là tâm lượng quá nhỏ. Điều này là sự chướng ngại rất nghiêm trọng, cho nên nhất định phải biết mở rộng tâm lượng. Quý vị nên biết, tâm lượng nhỏ là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm vốn là bao trùm hư không pháp giới. Thật ra không phải đem tâm lượng mở rộng, mà là khôi phục lại tâm lượng vốn có. Cho nên Phật tại trong kinh có nói, viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Tất cả đều là trong tự tánh vốn có đầy đủ, không có tăng thêm một chút nào. Đây là nói lời chân thật cho quý vị. Cho nên cái tâm này thường thường nghĩ đến thái hư không thì có thể tương ứng với hư không, thì tương ứng với pháp giới, đó chính là tự tánh hiện tiền. Thanh tịnh vô cấu, hư không đích thật là thanh tịnh, không có ô nhiễm, không có cản trở vạn vật phát huy. Vạn sự vạn vật trong hư không, hư không chẳng bị nó làm ô nhiễm. Vì sao không bị ô nhiễm? Vì vạn sự vạn vật là giả, không phải thật, là huyễn tướng. Chúng ta nghĩ rằng huyễn tướng là thật, là tồn tại. Thật ra chúng ta đã nhìn sai, đã nhìn lầm. Chân tướng sự thật thì như Thế Tôn tại phẩm thập định trong kinh này có nói, là sát na tế, Như Lai và các pháp thân đại sĩ đã khế nhập sát na tế tam muội. Cho nên các ngài biết được thập pháp giới, lục đạo, tam đồ đều là thanh tịnh pháp giới, đều là không nhiễm không dơ. Quảng đại bí mật không thể nghĩ bàn. Đây là lời chân thật. Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm nói chân thật là nói cảnh giới hiện lượng của Như Lai, nói rõ chân tướng sự thật. Chúng ta nghe rồi rất khó tiếp nhận, rất khó thể hội, rất khó gì, rất khó hiểu rõ, vì chúng ta ở trong cảnh giới hư vọng thời gian quá lâu, xem vọng tướng cho là thật. Nhưng khi vừa nghe đến chân thật thì ngược lại cảm thấy rất xa lạ, thì cảm thấy không thể tiếp nhận. Chẳng trách khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, trong nhị thất tuyên giảng Đại Hoa Nghiêm, ngài thấy chúng sanh không khế cơ nên thu giữ lại. Ngài bắt đầu giảng A Hàm, giảng Phương Đẳng, giảng Bát Nhã, dần dần khuyên dụ chỉ dẫn chúng sanh. Đến sau cùng ngài giảng Pháp Hoa Niết Bàn, rồi lại quy về Đại Hoa Nghiêm. Đây là đối với những chúng sanh có tập khí sâu nặng, nhận giả không nhận chân, Phật dùng thiện xảo phương tiện khuyên dụ chỉ dẫn chúng sanh quy về chân thật. Địa thứ bảy, Quảng Thắng Pháp Giới Tạng Minh Giới Địa. Quảng là rộng lớn, thắng là thù thắng. Rộng lớn thù thắng là hình dung pháp giới. Phật tại trong kinh dùng rất nhiều danh từ thuật ngữ. Trên thực tế đều là nói một sự việc. Thứ như nói chân như, tự tánh, bản tánh, đệ nhất nghĩa đế, như như, nhất chân, pháp giới, đều là cùng một ý nghĩa, đều là nói một sự việc. Còn trong tông môn thì nói trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục vẫn là nói một sự việc này. Chúng ta muốn hỏi vì sao Phật nói một sự việc mà dùng rất nhiều danh từ như vậy? Phật có dụng ý rất sâu là khiến cho quý vị không nên chấp trước. Đúng như nhà đạo Trung Quốc có nói: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Quý vị mà thể hội được ý nghĩa của nó, rời tướng văn tự, rời tướng nói năng, rời tướng danh tự, tức danh từ thuật ngữ, rời tướng tâm duyên, thì quý vị mới thật sự đắc đạo, thật sự thông đạt, hiểu rõ. Nếu quý vị mà chấp tướng, quý vị chấp tướng nói năng, chấp tướng danh tự, chấp tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Tức là nghe rồi thì liền suy nghĩ. Là ý nghĩ gì? Hễ suy nghĩ thì là hư rồi. Tôi đã từng nói với quý vị không có ý nghĩa. Quý vị suy nghĩ làm gì? Hãy chú tâm mà nghe thì được rồi. Người giảng không có ý nghĩa, nói mà không nói, không nói mà nói. Mọi người ở trong này nghe giảng cũng rất biết nghe, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, thì quý vị mới khế nhập cảnh giới. Hôm nay quý vị ra khỏi giảng đường về đến nhà, người ta hỏi quý vị: hôm nay ông đã nghe giảng những gì? Ta đã nghe, tôi đã nghe giảng như cái gì đó. Như vậy thì hoàn toàn sai rồi. Thật sự mà khế nhập cảnh giới này, nếu người ta hỏi quý vị hôm nay nghe được những gì, không thể nói, không thể nói, thật là diệu tuyệt. quý vị thật có thể hội, thật có ngộ nhập trong pháp giới rộng lớn thù thắng, bao hàm vô lượng trí huệ và bao hàm vô tận quang minh. Địa thứ tám, tối thắng phổ giác, trí tạng năng tịnh, vô cấu biến, vô ngại trí thông địa. Câu kinh văn này cũng rất dài. Phổ giác, phổ là phổ biến, không gì không giác. Giác là từ trên tướng mà nói, trên tác dụng mà nói. Trí là từ trên thể mà nói. Thông thường chúng tôi giải thích hàm nghĩa danh từ của hai chữ Phật Đà. Vì sao không đem nó dịch thành tiếng Hoa? Vì trong tiếng Hoa tìm không ra từ vựng thích hợp để phiên dịch, bất đắc dĩ dùng dịch âm. Tuy nói ý nghĩa của hai chữ Phật Đà là trí huệ, nhưng có khác biệt với người Trung Quốc nói trí huệ. Người Trung Quốc nói trí bên trong không có ý nghĩa của ba thứ trí, mà trong hai chữ Phật Đà nói trí, nó có ba thứ trí: nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nó gồm có ba ý nghĩa này. Người Trung Quốc nói trí không có ba ý nghĩa này. Phật Đà có nghĩa là giác, nói giác cũng có ba thứ giác: có tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Người Trung Quốc nói giác cũng không có ba cái ý nghĩa này. Cho nên hai chữ Phật Đà này có thể dịch thành trí giác, thế nhưng phải có ghi chú bên cạnh. Bởi vì hai chữ trí giác của tiếng Hoa nó không có ba ý nghĩa này. Do đây mới biết sự phiên dịch không phải là một chuyện dễ. Có trí có giác thì có thể đoạn phiền não. Quý vị nhất định phải hiểu, định có thể phục phiền não như đá đè cỏ vậy, đè chặt nó không động, không thể chuyển biến. Nhà Phật thường nói đoạn phiền não, thật ra không phải thật sự đoạn trừ phiền não. Nếu thật sự đã đoạn trừ phiền não thì vấn đề này rất nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì phiền não tức bồ đề. Đoạn trừ phiền não thì cũng đoạn trừ bồ đề hay sao? Cho nên chúng ta nghe cũng phải biết nghe. Phật nói đoạn phiền não là đem phiền não chuyển biến thành bồ đề. Cho nên đã đoạn phiền não thì sanh bồ đề. Chuyển biến như thế nào? Phải có trí giác. Nếu quý vị không có tránh tri, không có trí, không có giác thì quý vị không thể chuyển biến. Định lực có thể chế phục được phiền não, chế phục nó không khởi tác dụng, nhưng chưa đoạn trừ, nó vẫn còn. Chỉ là quý vị có định lực đem nó hàng phục. Thí như niệm Phật, công phu niệm Phật được đắc lực, niệm đến công phu thành phiến. Cái gì gọi là công phu thành phiến? Thành phiến là sơ cấp của sự nhất tâm bất loạn. Công phu sơ cấp là trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, cảnh duyên nào. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong tất cả cảnh duyên mà quý vị đều có thể đời khởi câu Phật hiệu, công phu này là thành phiến. Hay nói cách khác, quý vị ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể làm chủ được. Bên ngoài không bị hoàn cảnh dụ dỗ mê hoặc, bên trong không nổi dậy tham sân si mạng, tức là bên trong không khởi phiền não, bên ngoài không bị dụ dỗ mê hoặc. Niệm câu Phật hiệu này liên tục không gián đoạn, đây là công phu thành phiến. có đoạn phiền não hay chưa? Chưa đoạn. Công phu niệm Phật của quý vị đè phục được phiền não. Đến sự nhất tâm bất loạn, nếu công phu niệm Phật sâu hơn thì có thể chuyển phiền não thành trí huệ. Cho nên phiền não không phải là thứ không tốt. Phiền não có thể chuyển thành trí huệ thì là thứ tốt. Nếu không chuyển được thì nó không tốt, chuyển được thì nó rất tốt, được sự lợi ích rất lớn. Quý vị phải biết chuyển mới được. Trong này phải có trí, phải có giác, cho nên có thể chuyển kiến tư phiền não, có thể chuyển trần sa phiền não, có thể chuyển vô minh phiền não. Chuyển kiến tư và trần sa phiền não thành đại bồ đề, chuyển vô minh phiền não thành đại niết bàn. Như vậy thì quý vị mới thế nhập pháp giới vô chướng ngại của Hoa Nghiêm. Đại sư Thanh Lương nói tứ vô ngại pháp giới cho chúng ta, tức sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là cảnh giới của chư Phật Như Lai và các pháp thân đại sĩ. Cảnh giới của các ngài thực hiện ở đâu? Chính là thực hiện trong nhân gian của chúng ta, chính là thực hiện trong xã hội của chúng ta, chính là thực hiện trong hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Không biết quý vị có lãnh hội được hay không? Trong tông môn thường hay trắc nghiệm học nhân, có lãnh hội được hay không? Thể lãnh hội được thì quý vị khế nhập cảnh giới, thì quý vị được đại thọ dụng. Nếu không lãnh hội được, vẫn còn tạo nghiệp, vẫn còn thọ báo, vẫn còn tạo lục hội, lục đạo luân hồi. Chúng ta học Phật, học những gì? Chính là học cái này. Chẳng những chúng ta vượt khỏi thế gian này, mà còn vượt khỏi cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, và vượt khỏi thanh văn duyên giác quyền giáo Bồ Tát. Cho nên sau khi quý vị khế nhà Phật Pháp thì rất tự nhiên buông bỏ được các pháp thế gian, mới biết được Phật Pháp là chân thật cứu cánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.